bây giờ tới cái ngửi Anan, ông lại ngửi ở trong cái, ông ngửi cái chiên đàn ở trong cái lò này, tức là lò hương đó, lò hương này, thì cái hương này đó là khi mà đốt lên một thù á, thì ở nơi thành Thất La Việt trong vòng 40 dặm đồng thời đều ngửi được mùi, không? Thì ý ông nghĩ sao? Cái mùi hương này đó là sanh từ nơi cây chiên đàn, hay là sanh ở nơi cái lỗ mũi ông, hay là sanh ở nơi hư không? Anan, nếu mà cái hương này á nó sanh ở nơi lỗ mũi của ông, thì đã gọi là từ cái lỗ mũi sanh, thì nó phải từ lỗ mũi mà ra, tức là mà phát ra. Tức là mình nói là nó sanh từ nơi lỗ mũi, thì đã gọi là từ lỗ mũi sanh, thì nó phải từ lỗ mũi mà ra. Nhưng mà cái lỗ mũi thì chẳng phải là chiên đàn, thì làm sao mà ở trong lỗ mũi nó có được cái mùi chiên đàn? Lỗ mũi nó không phải là chiên đàn, làm sao trong lỗ mũi có mùi chiên đàn được? Mà ông nói là từ lỗ mũi ra, và đã gọi là, đó là một ý, còn đã gọi là ông ngửi mùi hương, phải không? Đó, tức là cái ý trên đó, ý trên là một ý, không? Còn ý này là ý đã gọi là ông ngửi mùi hương, thì cái mùi hương đó nó phải là vào trong lỗ mũi ông, phải không? Gọi là mình ngửi mùi hương thì mùi hương nó phải vào trong lỗ mũi ông, mà trong lỗ mũi ông nó đã phát ra mùi hương mà ông nói rằng ngửi thì chẳng phải đúng. Ông nói nó từ trong lỗ mũi nó phát ra, thì vậy đã từ trong mũi phát ra ông nói ông ngửi thì đó là không nghĩa, không đúng rồi. Đang ngửi thì phải là từ ngoài vào, còn này trong này đã phát ra mà ông nói ngửi thì đó là không đúng nghĩa. Còn nếu mà nó sanh từ hư không thì tánh hư không nó là thường hằng, vậy thì cái mùi hương lẽ ra cũng phải thường có, phải không? Thì đâu có nhờ ở trong lò nó đốt lên cái cây khô này mới có. Nếu mà sanh ở nơi cây á, tức là đó là nói sanh từ hư không cũng được, nếu mà sanh nơi cây thì cái chất hương này nhân đốt lên mà nó thành khói, nếu lỗ mũi mà ngửi được á là phải nhờ có cái hơi khói, thì cái khói ấy nó bay lên hư không chưa được bao xa mà trong vòng 40 dặm làm sao đã ngửi biết. Tức đốt lên cái khói nó chưa bay bao xa hết mà đã, trong vòng 40 dặm đã ngửi được rồi. Thế nên phải biết cái hương tỷ, tức là cái hương đó cùng với cái ngửi đều không có chỗ nơi, tức cái ngửi và hương cả hai xứ đều là hư vọng, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Tức là hai cái này cũng không thành luôn. Chỗ này là cũng dễ hiểu, không? Tức là đặt ba cái trường hợp, nếu mà nói rằng khi ngửi mùi hương, không? Thì cái hương đó mà nó sanh ở nơi lỗ mũi, không? Thì nó sanh lỗ mũi thì có hai ý, đã gọi là nó sanh từ lỗ mũi thì nó phải từ lỗ mũi mà nó phát ra, phải không? Mà đã từ lỗ mũi mà phát ra thì lỗ mũi nó không phải là cây chiên đàn, không phải là chất chiên đàn, thì làm sao trong lỗ mũi mà có mùi chiên đàn? Cho nên nói là sanh lỗ mũi là không được. Cái thứ hai nữa là ông đã gọi rằng ngửi mùi hương, thì vậy đã gọi là ngửi mùi hương thì tức là mùi hương đó nó phải vào trong lỗ mũi ông thì ông mới gọi là ngửi. Còn bây giờ đây ở trong lỗ mũi ông mà nó phát ra mùi hương thì mà nó ngửi thì đó là vô lý, đó không đúng nghĩa. Cho nên đó gọi là nói rằng cái mùi hương mà sanh từ lỗ mũi là không được. Thứ hai là nói rằng nó sanh từ nơi hư không thì tánh hư không nó là thường hằng, luôn luôn có, thì cái mùi hương đó nó cũng phải luôn luôn có. Thì vậy mùi hương luôn luôn có thì đâu cần phải là đốt cái cây khô đó thì mới có mùi hương. Cái này thì dễ phá. Còn nếu nó sanh từ nơi cây, phải không? Thì cái chất hương này á nó nhân đốt lên nó thành khói, không? Rồi lỗ mũi mình á nó ngửi được á là nó phải nhờ có cái hơi khói, tức có hơi khói thì nó ngửi được. Còn bây giờ cái khói này á nó bay lên không chưa có bao xa hết mà trong vòng 40 dặm, không? Đã ngửi được rồi. Thì vậy là sao? Mà nói rằng từ cây sanh thì cũng không đúng. Tức là sao? đó. Cho nên đây là phá cái gọi là cái gọi là từ nơi hương xứ mà sanh ra cái ngửi hai cái, tức là một cái mùi hương nó không thật có chỗ nơi cố định, nó rõ vậy, không thật có một chỗ nơi cố định thì nó đâu có làm mờ được cái ánh sáng chân thật của mình, mà mình nói rằng bị cái mùi hương nó làm mê. Thường thường mình gọi là hương trần nó làm mê mình, mà đây tìm tọt nó là không có chỗ nơi cố định thì làm sao gọi là mê. Như vậy thì ngay khi ngửi mùi hương đó mà mình không có dừng, không có trụ ở trên cái mùi hương đó thì ngay đó liền trở về với tánh thường trụ chứ gì. Ngay đó mà không dừng, không trụ trên mùi hương thì ngay đó là trở về cái nguồn chân, đó là phá cái chỗ dính để mà trở về. Cho nên Hòa Thượng Trí Công ngài có hai câu kệ, ngài đang chọn ngài lấy hương chọn lửa mà không hay, thân tức là đạo tràng. Ngài chọn ngài đó gọi là lấy hương chọn lửa, tức là thắp hương rồi đó, mồi lửa rồi đó, không? Nhưng mà khi mà như vậy đó, mình cứ lo theo cái mùi hương, theo cái ngọn lửa không mà quên mất chính thân mình đang ở trong đạo tràng, không hay. Chính ngay khi mà thắp hương đó, lo theo mùi hương mà quên mất mình đang ở trong ánh sáng chánh giác, đang ở trong đạo tràng chân thật. Cho nên ở đây mình phải xét kỹ lại, trước khi có mùi đó thì cái tính biết ngửi nó có hay không. Trước khi mà có cái mùi đó thì cái tính biết ngửi đó nó có hay không, thì là mình quên cái chỗ mê liền. Mình thường thường là có mùi thì mới có ngửi, còn chưa có mùi thì làm sao có ngửi, phải không? Nhưng mà sự thật, nếu mà trước đó mà trước cái mùi đó mà nó không có thì khi có mùi đến á mới có đó, thì nó ở đâu nó chạy lại, nó mới có. Mà tại sao phải đợi có mùi mới có được? Thì mình nghe đó mình mới thấy rõ, nghĩa là cái mùi nó không thể che mờ được cái chỗ đó rồi. Đợi có mùi nó mới có thì trước đó là nó không có, phải không? Mà trước đó không có thì khi có mùi đến thì nó ở đâu nó chạy lại, nó phải thấy rõ. Vậy thì rõ ràng nó vẫn là hằng ở trong tự tánh nó luôn luôn là gọi là cái tính biết ngửi thì nó luôn luôn nó có đó thôi. Nhưng mà bởi vì mình mắc kẹt ở nơi cái lỗ mũi, cho nên là khi mà có mùi thì nó mới có ngửi được, mà có ngửi được thì mới có biết ngửi. Chứ còn chưa thật á thì cái biết ngửi, cái biết đó nó luôn luôn là ở trong tự tánh mình chứ không phải là mới có. Như thì quên cái mùi đó là mình trở về cái tự tánh, thì đó là cái gọi là hằng hữu, không còn bị cái mùi nó làm che mờ. Đó là thu cái tỷ